Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị giao ban báo chí tháng 2 năm 2024. Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành trước một năm đề án xây dựng nông thôn mới. Bứt tốc cho những dự án giao thông trọng điểm. Trong tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh có trên 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cuối chương trình có phóng sự phát huy vai trò người phụ nữ trong xã hội hiện nay. Trước hết mời quý thính giả đến với những hoạt động nổi bật được dư luận xã hội quan tâm trong tuần qua.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, gần 26.800 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến giữa điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên với 216 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh đã được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Được triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ Đảng vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và được quán triệt nội dung các nghị quyết số 46, chỉ thị số 27, 28, 29 và kết luận số 68, 69, 70 của Bộ Chính trị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ là chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong tuần, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án trọng điểm, gồm dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang, dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, khu vực quy hoạch dự án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tây Phổ Yên, dự án khu thể thao sân golf Tân Thái huyện Đại Từ, dự án khu thể thao sân golf Tân Thái tại huyện Đại Từ, dự án sân vận động Thái Nguyên tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, dự án xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh. Đây là các dự án trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Vì thế, tỉnh đang tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thi công, bố trí tối đa nguồn lực để hoàn thành theo kế hoạch. Với mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động, đúng quy định của pháp luật. Các sở ngành địa phương tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các nhà thầu kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các dự án tiến hành theo kế hoạch. Quá trình triển khai thi công cần nghiêm túc thực hiện thanh quyết toán khối lượng công việc đã hoàn thành, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện đúng cam kết về tiến độ, sớm đưa các công trình dự án vào khai thác, góp phần tạo thêm điểm nhấn và động lực phát triển cho tỉnh.
Với tinh thần kiến tạo phát triển, cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên đã và sẽ luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ các quy định của pháp luật để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo đột phá mới với tinh thần giáp thìn năm mới, bức tranh rạng ngời. Đó là khẳng định của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng cũng tham dự hội nghị và chúc mừng các doanh nghiệp. Thái Nguyên hiện có khoảng 9.820 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 144.300 tỷ đồng. Với phương châm đoàn kết sáng tạo, hội nhập phát triển, cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực sáng tạo vượt qua khó khăn, phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bởi thế hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng lên, tiềm lực cũng gia tăng đáng kể. Tính đến giữa năm 2023, theo bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Thái Nguyên có 7 trên 500 doanh nghiệp lớn của Việt Nam và 4 trên 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Gửi lời cảm ơn và mong muốn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã khẳng định và cam kết thực hiện tốt 6 quy tắc đối với doanh nghiệp để tiếp tục đồng hành, có những đóng góp quan trọng cho sự lớn mạnh và phát triển toàn diện của tỉnh.
Trong tuần, lực lượng vũ trang quân khu 1 và các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động phong trào thi đua huấn luyện với chủ đề huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết, quyết thắng, gắn với đợt thi đua cao điểm, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất. Trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của lực lượng vũ trang quân đội. Năm 2024, quân khu 1 và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện đêm, cơ động hành quân dã ngoại, lấy thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu, nâng cao khả năng tác chiến, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, mùng 3 tháng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 2 năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo và đại diện các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn, cơ quan báo chí của tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện thành phố. Bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong tháng 2 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo định hướng công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, bảo đảm toàn diện, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trong đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện thành phố đã tập trung phản ánh đậm nét các hoạt động thăm chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lễ phát động và các hoạt động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024, lễ giao nhận quân năm 2024 tại các địa phương đơn vị, các hoạt động kiểm tra, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, không khí các lễ hội xuân trên địa bàn. Qua đó kịp thời thông tin phản ánh về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng thời quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến với các địa phương trong cả nước và quốc tế. Tại hội nghị, lãnh đạo Viettel Thái Nguyên và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã cung cấp một số thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh thời gian qua, kết quả phát triển du lịch của tỉnh và định hướng phát triển trong thời gian tới, cũng như kế hoạch phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền giữa các đơn vị với cơ quan báo chí. Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận quán triệt triển khai một số văn bản mới về công tác báo chí và các cuộc thi giải thưởng về báo chí của Trung ương của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao kết quả tuyên truyền trong tháng 2 của các cơ quan thông tấn báo chí. Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung vào một số nội dung như tuyên truyền đậm nét việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của tỉnh và các địa phương, đơn vị, tuyên truyền những ngày lễ lớn trong tháng 3.
Năm 2023, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh có một số hạn chế, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới thấp hơn so với kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu. Trước thực tế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tăng cường giải pháp hoàn thành tiêu chí trong các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm 2024, phấn đấu hoàn thành trước một năm đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian, kinh phí, giải pháp với từng tiêu chí còn thiếu để quyết liệt chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chủ động kiểm tra hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương trong xây dựng nông thôn mới để xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai và huyện Phú Lương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 theo đúng kế hoạch đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Đồng Hỷ đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 khu tái định cư tập trung tại xóm Bản Tèn và Liên Phương, xã Văn Lăng, Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tái định cư tập trung khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xóm Tân Kim, xã Thần Sa.
Để đảm bảo cân đối cung cầu và ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các ngành chức năng của tỉnh đã xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp bình ổn thị trường, chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo chất lượng. Các đơn vị bán lẻ thực hiện nhiều chương trình ưu đãi, đẩy mạnh bán hàng, hệ thống phân phối được duy trì phục vụ xuyên suốt cho người dân. Do đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2024 ước đạt trên 6.000 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt trên 4.400 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ.
Quý 1 năm nay, thành phố Phổ Yên đặt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 165 tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành kế hoạch này, ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để thực hiện. Theo đó, thành phố đã tiến hành rà soát tất cả các nguồn thu, tiến hành thu đúng thu đủ kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, đa dạng các kênh thu nộp ngân sách không dùng tiền mặt, rút ngắn thời gian cho người nộp thuế. Cùng với đó, thành phố đã triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, đồng thời quản lý chặt chẽ các khoản thu và mở rộng đối tượng thu thuế. Tính đến ngày 29 tháng 2, thu ngân sách trên địa bàn thành phố Phổ Yên đạt gần 110 tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch dự toán tỉnh giao.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm được đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Với chủ trương giao thông đi trước mở đường, tỉnh Thái Nguyên cũng như ngành giao thông vận tải của tỉnh đã đặt mục tiêu hoàn thành một số công trình giao thông trọng điểm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh hai tuyến đường đang song song triển khai là tuyến Vành Đai 5 và tuyến liên kết vùng. Ghi nhận của phóng viên Hà Thắng.
Có mặt tại hai công trường đang xây dựng tuyến đường Vành Đai 5 và tuyến đường liên kết vùng đang thi công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực để gấp rút hoàn thành đúng tiến độ. Trên cả hai tuyến, đơn vị thi công sắp xếp những phần việc phù hợp để công trình không bị gián đoạn. Anh Nguyễn Văn Trường, cán bộ quản lý kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải cho biết.
Trong những cái thời tiết mà mưa nhỏ mà cũng có thể là thi công được một số cái hạng mục nó không ảnh hưởng mà vẫn thi công được thì nhà thầu sẽ lựa. Và ví dụ như là nhà thầu đã triển khai cái hạng mục thi công là móng mặt đường. Đấy, thì nó cái công tác là lưu lèn giải cấp phối đá dăm mà nó thi công được.
Tuyến đường Vành Đai 5 đi qua tỉnh Thái Nguyên có tổng chiều dài 29 km, quy mô cấp 2 đồng bằng với 4 làn xe. Đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 11,9 km, hiện 12,7 km đang triển khai thi công đạt khối lượng trên 40%. Phấn đấu quý 3 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án, đồng thời hoàn thành giải ngân 100% vốn trong năm 2024. Anh Đỗ Quang Tiến, người thuộc diện bị giải phóng mặt bằng cho dự án ở xóm Mảng, xã Lương Phú, huyện Phú Bình nói.
Khi nhà nước có dự án đi qua thì gia đình cũng không có gọi là cản trở gì cả, rất ủng hộ.
Có những cái hộ dân mà người ta không thể có đất ở, không có đất nông nghiệp ở khác để chuyển mục đích được, bắt buộc phải đề nghị chủ tư đẩy nhanh cái tiến độ đến khoảng tháng 4 này là có mặt bằng cơ bản, tháng 4 dương lịch là có mặt bằng cơ bản để cái khu tái định cư để chúng tôi di chuyển ra.
Dự án đường liên kết vùng có chiều dài toàn tuyến trên 42 km, thiết kế cho 4 làn xe chạy, được kết nối với 3 tỉnh gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Hiện dự án này cũng cơ bản đã có mặt bằng sạch, thi công đạt trên 45% khối lượng. Phấn đấu hoàn thành vào quý 4 và cũng sẽ giải ngân 100% vốn được giao trong năm nay. Thượng tá Lê Đức Thiện, chỉ huy trưởng công trường, tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng nhận định.
Toàn tuyến của 319, phạm vi của tổng công ty 319 thi công là đã thông tuyến toàn bộ. Hiện tại là đang tập trung là hoàn thiện đỉnh lên các nền đắp nền đất để chuyển sang giai đoạn thi công mặt đường.
Gần 2.000 tỷ đồng được phân bổ cho tỉnh trong năm nay dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đây cũng là nguồn phân bổ vốn đầu tư công lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây cho Thái Nguyên. Điều này cũng thể hiện lòng tin của chính phủ khi phân cấp nguồn vốn về cho địa phương quản lý và sử dụng đang phát huy hiệu quả. Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Với cái tiến độ, với cái yêu cầu và với cái trách nhiệm triển khai thì hiện nay tất cả các cái dự án đang được triển khai và các cái nguồn vốn được bố trí thì sẽ đảm bảo trong cái việc là giải ngân, hoàn thành các cái dự án theo đúng tiến độ.
Thái Nguyên đang triển khai nhiều dự án giao thông, trong đó có 5 dự án sẽ về đích trong năm 2024. Ngoài hai tuyến nêu trên, còn có 3 dự án nữa, đó là tuyến nối quốc lộ 37 đi tỉnh lộ 269, tuyến nối tỉnh lộ 261 với tỉnh lộ 265 và tuyến từ km 31 đi ATK Định Hóa. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục khởi công mới hai dự án là vành đai 1 Bờ Đậu Hóa Thượng và tuyến nối tỉnh lộ 265 với tỉnh Bắc Giang.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Vĩnh Long, Đồng Hỷ nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, tháng 2 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 5.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý trên 3.600 trường hợp. Phạt tiền trên 3.600 trường hợp với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là gần 8,7 tỷ đồng. Tước và thông báo tước giấy phép lái xe trên 1.200 trường hợp, tạm giữ 138 xe ô tô, 1.900 xe mô tô và 7 phương tiện khác. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, thiết bị an toàn không đảm bảo, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Đáng lưu ý có trên 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.766 trường hợp vi phạm về tốc độ, 96 trường hợp vi phạm về chở hàng hóa quá tải trọng, quá khổ.
Ngày 2 tháng 3 tại xã Cao Ngạn, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024. Tại chương trình, ban tổ chức tặng 25 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cao Ngạn. Trao biển tặng 3 công trình thanh niên là khu thể dục liên hoàn. Tổng kinh phí hỗ trợ các hoạt động tại chương trình là trên 280 triệu đồng, nguồn xã hội hóa. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, các đoàn viên thanh niên ra quân trồng cây xanh tại khu vực nhà văn hóa xóm Tân Thành, khai mạc giải bóng đá thanh niên, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí cho người dân thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, tập huấn tuyên truyền hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ số, tập huấn hướng dẫn đoàn viên thanh niên vay vốn để khởi nghiệp. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và chương trình công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2024.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Công đoàn Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp tình yêu thương. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các công đoàn bộ phận thuộc công đoàn sở. Dưới bàn tay khéo léo của các đầu bếp không chuyên, các món ăn của các đội được trình bày hấp dẫn bởi cả hình thức và mùi vị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khiến ban giám khảo hết sức bất ngờ và khó khăn trong chấm điểm, lựa chọn đội giành chiến thắng. Cuộc thi đã đem lại không khí vui tươi phấn khởi trong các công đoàn viên thuộc sở và đặc biệt đã khẳng định được vai trò, giá trị của người phụ nữ trong cuộc sống và chia sẻ của nam giới với chị em phụ nữ trong công việc gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay, phụ nữ luôn là một lực lượng quan trọng và đông đảo trong đội ngũ những người lao động tạo dựng nên xã hội. Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Họ luôn là người giữ lửa trong gia đình, vừa có những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực. Phát huy truyền thống yêu nước và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Nguyên đã và đang tập trung xây dựng hình ảnh phụ nữ thời đại mới năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, ngày càng khẳng định vai trò vị thế của mình trong sự phát triển chung của tỉnh, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay có phóng sự của phóng viên Linh Nhâm đề cập rõ hơn nội dung này.
Công việc đặc biệt của cô giáo Cái Thị Thanh Huyền bắt đầu từ khi cô mới chỉ là cô gái ở độ tuổi đôi mươi. suốt 21 năm làm nghề, cũng là từng ấy năm gắn bó với bao thế hệ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên. Dạy trẻ không thể ngày một, ngày hai, chưa kể đây là dạy những bạn học sinh mang hoàn cảnh đặc biệt, nên cô Huyền cùng các giáo viên khác đã gặp vô vàn khó khăn. Chị Cái Thị Thanh Huyền, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Khó khăn đầu tiên khi mà tôi về đây thì thực ra rất là bỡ ngỡ, và cái cách để chúng ta có thể, để chúng tôi có thể giao tiếp được với các em là một cái trở ngại nhất, đó là cái ngôn ngữ. Thế thì đối với học sinh khiếm thính của chúng tôi thì thực ra tình cảm của các em rất là sâu sắc, thế nhưng mà để các em chia sẻ được ấy, thì lại là cách khó. Và cái khó khăn đấy thì tôi thấy là đối với tôi là cảm thấy một cái khó khăn rất là khó tháo gỡ, nhưng mà tự bản thân trao dồi và cũng cùng với các bạn đồng nghiệp, cùng với ban giám đốc của trung tâm cùng nhau chia sẻ để tìm tòi ra các cái phương pháp để làm sao đấy, để khi mà mình trò chuyện với các em cảm thấy là tin tưởng vào mình và có thể gần gũi với mình hơn.
Trong quá trình giảng dạy, không phải lúc nào cô Huyền cũng nhận được sự hợp tác của học trò, đặc biệt lại bị giao cản bởi ngôn ngữ. Vì vậy, mỗi ngày đứng lớp là mỗi ngày cô tích lũy thêm được kinh nghiệm mới trong việc giáo dục trẻ em khuyết tật. Bằng sự yêu nghề và tâm huyết với các em nhỏ kém may mắn, cô giáo Thanh Huyền đã dạy dỗ và giúp đỡ cho rất nhiều lứa học trò khiếm thính trưởng thành. Không chỉ nhận được sự tin yêu của đồng nghiệp và tình cảm quý trọng của các em học sinh khiếm thính nhiều năm qua, cô Huyền cũng nhận được nhiều khen thưởng của các cấp, các ngành. Bà Dương Thị Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cô giáo Cái Thị Thanh Huyền là một giáo viên có nhiều các cái kinh nghiệm trong công tác chăm sóc và giáo dục các em học sinh của trung tâm, và cũng luôn có trách nhiệm cao trong cái việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, và rất là tâm huyết với lại nghề, gần gũi, quan tâm và yêu thương các em học sinh, và có nhiều những cái giải pháp thường xuyên phối kết hợp và liên hệ với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các em học sinh của mình.
Gương mẫu năng động trong phát triển kinh tế tập thể, nhiệt tình trong công việc, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất và giúp đỡ thành viên hợp tác xã phát triển kinh tế gia đình. Đó là chị Trần Thị Tuyết, giám đốc hợp tác xã Trẻ Tuyết Hương ở xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ. Chị Tuyết đã khẳng định được vai trò và vị thế của phụ nữ trong việc nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu chè ở vùng chè của huyện Đồng Hỷ. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, hiện nay hợp tác xã có 13 thành viên và 20 hộ liên kết sản xuất, với 15 hectare chè nguyên liệu được chứng nhận Việt Gáp, 10 hectare chè sản xuất theo hướng hữu cơ. Nổi bật là việc hợp tác xã đã đưa ra thị trường 5 sản phẩm ô cốp 4 sao. Hoạt động sản xuất và chế biến kinh doanh chè ngày càng ổn định và phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Doanh thu của hợp tác xã hàng năm khoảng 3 đến 5 tỷ đồng. Với những nỗ lực của bản thân, chị Tuyết đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh chè và phong trào phát triển kinh tế tập thể ở địa phương. Đặc biệt năm 2022, chị vinh dự được bình chọn là một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc. Chị Trần Thị Tuyết cho rằng.
Trước kia chúng tôi cũng chỉ là một người nông dân thôi, xuất phát từ những người lao động. Tuy nhiên thì cũng phải học hỏi rất nhiều, trau dồi kiến thức cho bản thân, cân đối trong công việc này, sắp xếp làm sao cho nó phù hợp, để không ảnh hưởng đến công việc của gia đình, cũng như là không ảnh hưởng nhiều đến cái việc xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm ra thị trường, luôn luôn làm mới các cái sản phẩm để làm sao tiếp cận được với cái xu thế càng ngày càng đòi hỏi những cái mới hơn, những cái khắt khe hơn.
Sau 15 năm hình thành và phát triển, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu nổi bật, từng bước khẳng định được uy tín của một tổ chức nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Giai đoạn 2018-2023, tổng doanh thu tạo ra từ doanh nghiệp hội viên ước đạt trên 550.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 33.000 tỷ đồng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, đặc biệt là lao động nữ. Bên cạnh đó, Hội Nữ Doanh nhân luôn làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, phản ánh và kiến nghị kịp thời những khó khăn vướng mắc của hội viên tới các cấp có thẩm quyền giải quyết, góp sức thực hiện các mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới. Năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, Thái Nguyên thu ngân sách đạt 20.196 tỷ đồng, vượt dự toán và lọt top 18 tỉnh tự cân đối thu chi. trong những thành tựu đó đều có những dấu ấn quan trọng được kiến tạo bởi những nữ doanh nhân Thái Nguyên có tâm, có tài. Dù mỗi người ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng những giá trị mà họ tạo ra, những cống hiến mà họ đã cho đi đã được ghi nhận. Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Mục tiêu của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên sẽ đi vào 3 trọng tâm cơ bản. Thứ nhất là phát huy truyền thống là đầu tàu gương mẫu trong đề xuất các giải pháp chính sách về các chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nhân nữ phát triển, chú trọng đến sự xây dựng và phát triển cái mô hình hoạt động của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên cả về chiều sâu và chiều rộng, quan tâm sâu sắc đến góc độ về chất lượng hoạt động phù hợp với sự phát triển chung.
Vai trò của phụ nữ còn được thể hiện đậm nét trong các hoạt động xã hội, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua, nhất là việc chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội trong toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì có hiệu quả gần 2.000 đoạn đường hoa với trên 3.000 km đường hoa. Hơn 1.600 đoạn đường phụ nữ tự quản, xanh sạch đẹp được gắn biển tại các thôn xóm. Chị em phụ nữ trong tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. Đã có hàng trăm trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, giúp cho các em vơi đi những khó khăn mất mát, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hàng trăm ngôi nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo đã được xây mới và sửa chữa với sự sẻ chia và tình yêu thương của chị em hội viên. Nhiều chị em được hỗ trợ vay vốn, trao tặng con giống vật nuôi để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Nhằm phát huy tốt vai trò vị thế của phụ nữ trong thời đại mới, thì trong thời gian tới hội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động để nâng cao kiến thức, kỹ năng, xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, vận động phụ nữ tiếp cận kinh tế số, sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và hỗ trợ cho phụ nữ phát huy những cái nội lực để có thể giúp nhau giảm nghèo bền vững. Và đặc biệt trong dịp 8 tháng 3 thì các cấp hội, vận động hội viên phụ nữ sẽ tích cực hưởng ứng tuần lễ áo dài, rồi tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với từng điều kiện của địa phương. Và nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cũng tiếp tục tham gia các hoạt động cùng với phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên ở tại tỉnh Điện Biên.
Trong xu thế hội nhập và phát triển, để khẳng định và phát huy vai trò của mình, phụ nữ Thái Nguyên nhất định sẽ tiếp tục phát huy được truyền thống, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời luôn là chỗ dựa tin cậy cho mỗi mái ấm gia đình, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng giàu đẹp, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Dương Duyên, Vương Bình và Hoàng Tú. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.